Chương trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý thính giả thưởng thức vở kịch Đứa con mang họ mẹ của soạn giả Ngọc Linh, với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Cầm, Hoàng Dũng, Thế Bảo, Trần Nhật Phong, Hà Nhân, Lan Ngọc, Thanh Huyền và Túy Hồng.
Sau đây mời quý vị cùng thưởng thức vở kịch Đứa con mang họ mẹ với phần thứ nhất, cảnh 1, phòng khách của một căn nhà trung lưu.
Tôi nghĩ hát, không chạy show nữa. Hát có tiền tài nhưng mà nhục lắm. Chỗ người ta khóc lóc đám ma mà hát nhạc nhiệt gần.
Quang Quang.
Mẹ Quang. Tôi biết được hả? Cạo đầu tôi á. Quang. Cạo đầu bằng búa đó nha, chứ không phải dao thường đâu.
Quang.
Thôi đi đi, đi đi.
Cái gì? Mẹ... Cái gì mà cạo bằng búa đó Quang?
Mẹ...
Dạ, thưa bác.
Không dám à. Chào cậu.
Mẹ à, mẹ làm anh hết hồn hả?
Mà không thấy ha, nó thấy tao là nó chạy rồi đó. Mà tao hỏi cậu nào đó.
Dạ, Trương, bạn con.
Bạn hồi nào mà sao mẹ không biết? Con cái nhà này thiệt.
Thì mẹ bận làm ăn sao biết được bạn bè của con.
Bởi vậy con giao thiệp xô bồ. Bạn gì mà cái thằng tóc tai thấy mà gớm à. Oanh, nghe má hỏi nè, mấy tháng nay đêm đêm mày đi đâu?
Dạ, con học thêm anh văn. Con có xin phép mẹ mà.
Nói láo. Đây nè, đọc đi.
Dạ, cái này con...
Im. Không có nói nữa. Con tệ lắm rồi nghe chưa. Mẹ tin con. Muốn cái gì được cái nấy. Bây giờ thấy không? Nhà trường gửi thơ cảnh cáo đó. Đi ca hát cái ngữ đó. Trời ơi là trời, hát phục vụ đám ma đám cưới. Trời ơi, chắc tôi chết quá đi, thiệt. Nè, bây giờ đó tôi phải đi biên hòa. Chiều về đó là phải kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Thiệt mà, mẹ không ngờ mà con dám gạt mẹ đó. Nhớ nghe chưa, chiều về là phải nói hết với mẹ đó. Ủa, nè. Rồi áo của ai mà con lấy con mặc vậy Oanh?
Dạ, má ba cho con.
Trời ơi, lại cũng con Loan nữa. Ăn mặc kỳ dị. Người ta nói nhiều rồi nghe chưa? Không có được ăn mặc kiểu này nữa.
Mẹ...
Tôi nói tôi cấm tiệc. Không có được nói nữa. Tôi đi nè.
Dạ. Cái gì cũng cấm làm sao chịu nổi.
Quanh à, Quanh, con ra lấy cá này con. Ra đây, coi nè, bốn con cá rô ngon lành ghê chưa. Cậu ở ao nhà kế bên câu được đó. Ủa, sao mà con bí xị vậy?
Con buồn quá cậu hai à, mẹ rậy con hoài à.
Thì đúng rồi.
Cái gì mẹ nói mà cậu hai không khen? Dì Út nói phải quá rồi.
Dì Út Dân nói sao?
Thì dì nói cậu hai thương mẹ mày đó, muốn cưới mẹ mày đó.
Sao? Còn mẹ mày, mẹ của con có nói cái gì không?
Dạ không.
Tao biết mà, bà không có ưa tao.
Cậu hai ơi, ở lại ăn cơm nha cậu hai.
Thôi, mới ăn ở bên nhà. Cậu
Hoàng
đi về
ơi.
Nha.
Hoàng Quanh ơi, Hoàng Quanh.
Cái gì? Không có Hoàng Quanh, Hoàng Yên gì hết trơn á.
Thưa bác,
Hoàng Văn Danh. Chú mày hỏi ai?
Dạ thưa bác, Hoàng Văn Danh. Cháu là bạn của Quanh.
Hả? Bạn hồi nào? Quen ở đâu vậy?
Dạ bạn lâu rồi, đi hát chung.
Hát ở trung tâm đó hả?
Dạ không, tụi cháu lập ban nhạc, hát ở các nhà hàng, hát đám ma, đám cưới nữa.
Thôi dẹp đi, chạy show ba láp không mà, dẹp. Cậu định làm hại nó có phải hay không?
Dạ cậu hát ăn khách lắm bác ơi, tối nay ký hợp đồng rồi.
Vậy hợp đồng hả? Thôi dẹp đi, không có hợp đồng hợp gì trơn á. Nè, tao xách cây búa, tao chẻ cái đầu của mày ra bây giờ. Mày có đi hay không hả? Mày có đi hay không hả? Mày còn đứng đó, tao lấy cây búa, tao chẻ cái đầu của mày bây giờ. Mày đi chưa hả? Quanh à, thôi cậu về luôn nha.
Dạ.
Đêm nay ai đưa em về, mình em trên đường.
Chào cô.
Dạ, ông tìm ai? Bác hỏi ai?
Cháu hát hay lắm.
Dạ, bác tìm mẹ cháu hả?
Cháu năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, 20.
20? Đúng rồi. Còn ba cháu? Cháu có biết là ai không?
Cháu hỏi bác kiếm mẹ cháu có chuyện gì không?
Thì ra cháu ngại không muốn trả lời. Đừng sợ, chỗ quen mà. Bác biết rõ cả gia đình, từ bà Hồng, cô Loan rồi đến Út Dân nữa.
Ủa, bác biết má bà và dì Út của con nữa hả?
Biết chứ. Bà Hồng là thư ký sở thuế. Bích Loan cũng ở Sài Gòn này. Út Dân thì làm giám đốc công ty đường ở Bình Dương.
Ủa, sao bác không biết ba của cháu?
Cũng có biết chứ.
Bác biết sao còn hỏi? Bộ bác cũng hay tin ba cháu đã mất rồi à?
Mất rồi à?
Bác, bộ bác không biết thiệt sao bác?
Biết chứ, biết lâu rồi. Sao cháu lại cười?
Bác nói láo, bác mới hỏi cháu câu mất rồi à.
Oanh.
Dì Út. Dì về hồi nào dì Út?
Bác đi nghe cháu. Chào cô.
Dạ, dạ chào ông.
Kìa, bác, dì Dân của cháu nè bác. Ủa, sao bác bỏ đi vậy?
Nè, ai vậy Oanh?
Con đâu có biết.
Mà ông ta tới làm gì? Hỏi ai?
Dạ, hỏi mẹ cháu. Nói có quen với mẹ, với má ba và dì Út nữa.
Quen với gì? Sao ổng không nhận ra gì?
Kỳ thiệt á. Ổng vô nhà hết hỏi chuyện này đến chuyện khác. Ổng cũng biết ba con nữa.
Biết ba con?
Thái độ kỳ cục lắm. Có vẻ mát mát đó.
Không lẽ là...
Chuyện gì vậy dì Út?
Không. Mẹ con đâu rồi?
Dạ, mẹ con đi chiều về.
Còn con... lúc này học hành ra làm sao? Hôm nọ đó con hát ở trên truyền hình, mấy người ở công ty gì thấy họ ngạc nhiên lắm.
Ủa, bộ đêm đó mà ở dưới đó có tivi hả dì?
Có chứ con. Anh chị em ở đó thích lắm, họ cứ đòi dì đưa cháu lại công ty để hát cho họ nghe đó.
Còn anh Duy, ảnh có nói gì không dì?
Duy hả?
Dạ.
Không. Thì Duy nó đã nghe cháu hát nhiều rồi, cũng đã biết rõ cái tài năng của cháu, còn nói gì nữa. Cháu quên là hồi nhỏ chính Duy đã tập cho cháu những bài hát đầu tiên hay sao?
Cha nội đó hả, cổ lỗ lắm, ghét thấy mồ hả. Gặp ở đâu cũng lên lớp dởm đời, còn nhỏ mà như ông cụ non vậy á. Kỳ trước con về gây cho một trận bỏ đi tuốt.
Vậy là hai đứa nghịch rồi.
Nghịch luôn, ảnh chỉ có hợp với mẹ con thôi.
Hèn chi mấy lúc gần đây dì thấy nó buồn lắm.
Ảnh có về không dì?
Không, nó đang bận nhiều việc ở công ty. Không có về.
Mẹ!
Út Dân đó hả? Em cũng mới về đó hả?
Chết cha, hai cái nó đụng nhau.
Đúng rồi. Để.
Ui, giờ là. Để coi, khoan, quay qua đó, 77, 78. Loan vô nữa đây chứ. Loan. Không, bây giờ. Mất quên nữa là sao?
Dân Hồng.
Dân, để coi. Giờ sáng hôm nay nè. Nên định đi nhanh giữa chốt rồi có người thay. Dân Hồng chết chứ, Dân Hồng cũng hơi nhiều chỗ này. Con Loan vô nữa đi chết chứ bây giờ.
Con kiểm sao đi.
Thôi để cô đẩu cái giọng bà Hồng lên cao, lên già lên chút nữa.
Cứng lên chút xíu
đi. Lên già lên chút nữa đi. Giờ sáng.
Để tôi bắt đầu của cô đi. Cô làm hai cái của cô.
Okay,
Lan Hạo, Lan Ngọc đóng cửa mình, tôi làm lại.
Okay. Kìa, Út Dân. Em mới về đó hả?
Em về hồi sáng, bận hộp không có về ngay được. Em nghe nói chị đi bên quà mà, phải không?
Thì định đi nhưng giờ chót đã có người đi thay. Nhà cửa bê bối quá, thiệt con cái nó hư hết rồi.
Chuyện gì chị hai?
Em thấy không, con Quanh nó đã sinh hư rồi.
Chị nói sao? Con Quanh sinh hư?
Thì chị dạy nó từng ly từng tí, lúc nào cũng ở sát bên con. Chỉ từ hồi nó vô trường nhạc tới giờ này đó, chị thì công việc liên miên, ít khi gần gũi nó. Thiệt, chị ân hận quá Dân à.
Mà cháu nó hư làm sao vậy chị?
Ôi, nó nói dối như quỷ vậy đó. Chuyện gì cũng nói láo, ăn mặc thì loè loẹt diêm dúa. Nó dám gạt chị là đi học Anh Văn ban đêm, nhưng nó có học hành gì đâu. Đúng là cũng tại con Loan hết.
Chị ba làm sao chị hai?
Thì nó sắm quần, sắm áo cho con Quanh, thôi thì đủ mọi kiểu. Nó tập cho con nhỏ ăn xài, mình thì làm việc đầu tắt mặt tối. Còn con Loan thì sáng nhà hàng, chiều dạo chợ, tiền xài thì như nước. Thiệt, mà tao không hiểu tiền ở đâu mà từ hôm năm nay nó tiêu xài như là bà Hoàng vậy đó.
Mà em cũng không biết con Quanh nó hư làm sao vậy chị hai?
Thì nó bỏ học nhạc, rồi em coi nó đi hát nhà hàng, hộp đêm, rồi tới đám ma, đám cưới luôn nữa. Nhà trường thì khuyên nhủ nhiều lần nó không có thay đổi. Bây giờ đó, họ cảnh cáo lần cuối cùng đây nè em à.
Bậy thiệt á, nó còn đang đi học sao lại đi hát kiếm tiền? Mà nó hát với ai vậy chị hai?
Thì bữa nay chị về nhà bắt gặp một cái thằng bạn của nó đó. Thiệt, hết nói.
Chị hai à, con Quanh nó lớn rồi chị hai. Dĩ nhiên là nó phải có bạn trai. Gò ép không có được đâu.
Ép uổng cái gì? Tụi nó chở nhau về nhà lúc nào không có mình. Làm sao mình biết? Chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa em thấy không?
Thì dạy con là nhiệm vụ của mình, nên hay hư còn tự nó nữa. Trời ơi, lo không có xiết đâu chị hai ơi.
Con Quanh nó khờ lắm. Nhưng mà em thấy con nó sớm học đòi. Rồi thì nó cũng như con gái mẹ nó thôi à.
Chị hai. Ý, chị Loan về kìa, chị Loan.
Chị hai, ý Út Dân, em mới về hả?
À, dạ, em mới về. Ý, đồ đạc gì mà lỉnh kỉnh vậy chị?
Ý, Hoàng Quanh đâu? Mua ít đồ dùng cho nó. Nó đâu rồi chị hai?
Nó ở trong bếp á. Mà em mua cái gì cho nó nữa? Tiền bạc ở đâu mà mua hoài vậy em?
Quanh à, ra má biểu con.
Ý, má ba. Ủa, gì nhiều vậy má ba?
Đoán đi.
Chà, nhiều quá vậy. Nhiều quá.
Mấy thứ đó ăn thua gì? Cái này nè, của con nữa đó, mặc sức mà thích nha.
Cái gì vậy má ba?
Chị đoán đi. Nói thử coi.
À, thùng trái cây, nhãn hay là trái giải vậy hả má?
Trời ơi, cái thùng này mà nói là trái cây, mấy ngàn đô la của tôi đó. Mấy dĩa compact, nghe nè.
Thôi, trời ơi, làm ơn tắt máy đi. Tao nhức đầu quá rồi. Nhạc gì mà vọng vô trong cái đầu tao, cái tao chịu không nổi rồi đó.
Chị hai à, chị thiệt là khó tính. Lắm lúc tôi không hiểu nổi chị nữa.
Thì chị cũng nói với em câu đó. Chị cũng không hiểu nổi em nữa. Em muốn biến con Hoàng Quanh thành ai vậy? Mấy tháng nay, đúng là nó ăn mặc như là Tây,
quần thì quần jean, áo bun hở cổ, giày dép phấn son, dầu thơm thì đủ kiểu hết. Chị chịu không nổi rồi.
Còn gì nữa chị nói hết đi. Thương cháu thương con cũng không được nữa. Sống kiểu gì vậy? Em thương Hoàng Oanh có gì mà chị ngại?
Kiểu thương của em nó khác thường lắm. Bây giờ chị hỏi em nè, tiền ở đâu mà em có? Cái tháng 6 năm ngoái đó, em còn đến mượn tiền để trả tiền cơm. Rồi bây giờ em lại phung phí cho Hoàng Oanh có khi 300-400 ngàn. Ở đâu mà có?
Thiệt là khổ, chị đừng có hiểu lầm. Em không có cướp giật của ai hết á.
Nhưng mà tiền ở đâu ra? Em tập tành cho con Oanh nó ham mê vật chất để làm cái gì? Sống cái kiểu này đâu có phù hợp với gia đình của chị. Em à, em đã hỏng một cuộc đời của em rồi.
Chị hai, em muốn lo cho Hoàng Oanh mà chị cũng cấm em nữa hay sao? Đã nhiều năm qua, em dằn vặt đớn đau vì chút lỗi lầm. Em là người, chứ đâu phải là thú mà không biết thương con. Em nhớ ngày xưa, chị em mình bỏ làng quê để lên Sài Gòn. Chị may mướn kiếm tiền nuôi dưỡng các em. Em đã không nghe lời của chị, em mới bị gạt gẫm, hỏng cả một đời.
Thôi thôi thôi, đừng có nhắc lại làm gì cái chuyện cũ nữa, nghe nó đau lòng thêm.
Chị đừng có tưởng, em chỉ biết có mình mà không hề nghĩ đến con. Em thiệt là khổ lắm. Có nhiều đêm, trên đường khuya về nhà, em chợt nghe có tiếng hát ru ơ, có một ngôi nhà nào đó. Em lại nghĩ đến con của mình. Thiệt là tủi nhục cho em. Đã sinh con ra, mà em không hề nuôi dưỡng. Em cứ để mặc cho chị, một mình chị gánh chịu.
Thì em biết nghĩ như vậy thì cũng đủ rồi.
Em về đây hôm nay là em muốn thưa với chị một chuyện. Trước hết, bây giờ em cũng có đồng ra đồng vô. Em xin được lo lắng cho Hoàng Oanh. Chắc chị cũng không hẹp lượng chứ.
Không có ai cấm cản em cái điều đó. Em nghĩ đến Hoàng Oanh thì chị rất mừng. Nhưng cũng thiệt khó nói quá đi.
Sao hả chị? Chị cho em không xứng đáng làm mẹ của nó phải không? Hay là chị cho đây là đồng tiền dơ bẩn? Sao chị tàn nhẫn quá vậy? Cho dù em có đi làm đĩ để lấy tiền đi nữa.
Mày im đi. Đừng có nói bậy bạ.
Tôi biết là chị nghĩ như vậy. Chị hai, nhưng mà chị không nỡ nói ra. Phải, con Loan này hư hỏng, sống buông thả, từng là vũ nữ, từng đi bắn ba. Nhưng mà Hoàng Oanh nó vẫn là con của tôi. Nó phải được hưởng đầy đủ. Đừng có buộc nó sống khắc khổ như chị. Đừng có cắt quyền làm mẹ của tôi. Nó là con ruột của tôi. Tôi đã đẻ nó ra. Tôi không khoanh tay nhìn nó khổ đâu. Tôi thề sẽ đem nó đi bằng bất cứ giá nào.
Loan, Loan, trở lại đi. Trời ơi, thiệt mà. Út à, em đã nghe hết rồi phải không? Con Loan nó nói cái gì vậy? Nó trở chứng gì, không biết nữa. Nó đâu có lo cho con Oanh từ hồi nào tới giờ. Em có nhớ không? 20 năm trời, phiêu lưu hết cuộc tình này đến cuộc tình khác. Có đủ thứ mặt chồng. Rồi bỗng dưng mấy tháng nay, nó tỏ ra yêu thương săn sóc đến con Hoàng Oanh. Bây giờ nó lại muốn bắt con nhỏ nữa. Trời ơi, vậy là sao vậy Dân? Chị cũng không hiểu nữa. Nó bê tha trụy lạc làm sao dạy dỗ con nó được chứ. Bây giờ nó muốn cái gì? Em có hiểu ý nó không vậy Út? Em nói cho chị nghe cô Út. Em chưa biết gì hết. Nhưng mà em nghe những cái lời của chị ba, hình như là có một âm mưu gì đó chị hai à.
Âm mưu gì? Ai âm mưu?
Em chưa rõ, nhưng mà đã có một người đàn ông lạ mặt tới đây đó.
Hả? Đàn ông nào? Tới đây hồi nào? Tới bao giờ?
Khi em mới về đó thì thấy ông ta ở trong nhà mình rồi.
Còn hoàng quanh thì nó nói là ổng biết rõ gia đình, kể cả em nữa. Nhưng mà chị biết không, khi giáp mặt em đó, cái ông ta vội vã bỏ đi. À, ông ta là ai? Tại sao em không hỏi? Có kịp nói lời nào đâu. Nhưng em nhớ mường tượng một người. Ai? Ông Thoại đó, Trần Vĩnh Thoại, chủ nhân của hãng đồ nhôm đó chị. Trời ơi, tai họa tới rồi Út Dân ơi. Hắn còn muốn gì nữa đây mà tìm tới đây? Chị biết người đó là ai rồi. Út Dân ơi, tai họa tới rồi em ơi.
Quý vị vừa thưởng thức vở kịch Đứa con mang họ mẹ phần đầu tiên. Xin quý vị đón nghe.